Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Lúc ấy, một số các tỳ kheo vào thành Xá Vệ khất thực. Nghe thấy bên ngoài cửa cung vua Ba Tư Nặc có đám đông người dân giơ tay kêu gào, tỏ vẻ oán trách. Trong nước có giặc cướp tên Ương Quật Ma hết sức hung bạo, giết hại người vô số, không từ bi đối với hết thảy chúng sanh. Nhân dân trong nước không ai là không kinh tởm lo sợ. Mỗi ngày nó giết một người, lấy một ngón tay sâu thành chuỗi, cho nên gọi nó là chuỗi ngón tay. Cứu sinh đại dương, hãy đi đánh bắt. Các tỳ kheo sau khi khất thực xong, trở về tinh xá Kỳ Hoàng, thâu cất y bát, lấy tọa cụ dắt lên vai, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn: chúng con một số đông vào thành Xá Vệ khất thực, nghe thấy bên ngoài cung vua có nhiều người dân kêu than oán trách. Nay trong nước có giặc cướp tên Ương Quật Ma, là người hung bạo, không có tâm từ, giết hại hết thảy chúng sanh. Người chết, đất nước trống không, đều do kẻ ấy. Nó lại lấy ngón tay người sâu làm tràn qua. Thế Tôn nghe các vị kheo kia nói xong, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, im lặng ra đi. Thế Tôn ngay sau đó đi đến chỗ tên giặc kia. Những người kiếm củi, nhặt cỏ, người đi cày, người chăn bò, dê, thấy Thế Tôn đi vào con đường ấy, đều bạch với Phật: Sa Môn chớ có đi theo con đường này. Vì sao vậy? Cạnh đường này có giặc cướp tên Ương Quật Ma đang ở đó. Người dân muốn đi vào đường này thì phải tập hợp 10 người, hoặc 20 người, hoặc 30, 40, 50 người mà vẫn không qua được, bị Ương Quật Ma bắt giết hết. Nhưng Sa Môn Cù Đàm đi một mình không có bạn, sẽ bị Ương Quật Ma quấy nhiễu, chuyện này phải cảnh giác. Thế Tôn tuy nghe những lời này nhưng vẫn đi tới, không dừng lại. Trong lúc đó, mẹ Ương Quật Ma đem thức ăn đến chỗ Ương Quật Ma. Lúc này Ương Quật Ma tự nghĩ: chuỗi ngón tay của ta đã đủ số chưa? Nó bèn đếm, số ngón tay vẫn chưa đủ. Lại đếm trở lại, chỉ thiếu một ngón tay người. Ương Quật Ma nhìn quanh quất hai bên, tìm một người lạ để bắt giết. Nhưng nhìn khắp bốn phía đều không thấy người. Nó liền tự nghĩ: thầy ta có dạy, nếu giết hại mẹ thì tức sẽ sanh thiên. Nay mẹ ta đã tự đến đây, ta hãy bắt giết được đủ số ngón tay là được sanh lên trời. Rồi Ương Quật Ma dùng tay trái nắm đầu mẹ, tay phải rút kiếm nói với mẹ: mẹ ơi, hãy đứng lại một lát. Lúc ấy Thế Tôn liền nghĩ: Ương Quật Ma này đang tạo ngũ nghịch. Ngay lập tức phóng ánh sáng từ giữa chặng mày chiếu khắp núi rừng ấy. Lúc ấy Ương Quật Ma thấy ánh sáng này liền nói với mẹ: đây là ánh sáng gì mà chiếu khắp núi rừng này? Phải chăng nhà vua tập hợp binh chúng đem công phạt ta ư? Lúc ấy người mẹ bảo: con ơi, nên biết đây chẳng phải ánh sáng của mặt trời, mặt trăng hay lửa, cũng chẳng phải ánh sáng của Đế Thích Phạm Thiên Dương. Bây giờ người mẹ liền nói kệ này: chẳng phải ánh sáng lửa, trời trăng hay Thích Phạm, chim thú không kinh sợ, vẫn ca hót như thường. Ánh sáng rất thanh tịnh, khiến người vui vô lượng, ắt là đấng tối thắng thập lực đến chốn này. Trong cõi trời và người, thiên nhãn nhìn thế giới, vì muốn độ cho con, Thế Tôn đến nơi này. Bây giờ Ưu Quật Ma nghe đến tiếng Phật, vui mừng hớn hở, không tự dừng được liền nói: thầy con cũng giáo giới, bảo con, nếu con có thể giết mẹ hay Sa Môn Cù Đàm thì có thể sẽ lên trời Phạm Thiên. Lúc ấy Ưu Quật Ma bảo mẹ: nay mẹ đứng đây, trước hết con bắt giết Sa Môn Cù Đàm, sau đó hãy ăn. Ưu Quật Ma liền bỏ mẹ ra mà chạy đuổi theo Thế Tôn. Từ xa trông thấy Thế Tôn đi đến, giống như khối vàng chiếu khắp mọi nơi. Nó cười mà nói rằng: này Sa Môn này nhất định ở trong tay ta, tất sẽ giết không nghi ngại. Nhân dân muốn đi vào đường này, họ đều tập hợp đông người mà đi đường này, vậy mà Sa Môn này đơn độc không bạn bè. Này ta sẽ bắt giết ông ta. Rồi Ưu Quật Ma liền rút kiếm ra, đi ngược về phía Thế Tôn. Trong lúc đó Thế Tôn liền quay ngược đường lại, từ từ mà đi. Nhưng Ưu Quật Ma chạy được theo cũng không thể nào kịp. Khi ấy Ưu Quật Ma bạch Thế Tôn: Sa Môn, dừng lại, dừng lại. Thế Tôn bảo: ta đã tự dừng rồi, tự ngươi không dừng. Ưu Quật Ma vừa chạy vừa từ xa nói kệ này: đi mà lại nói dừng, lại bảo ta không dừng. Nói nghĩa này cho tôi, ông dừng tôi không dừng. Lúc ấy Thế Tôn liền dùng kệ đáp: Thế Tôn nói đã dừng vì không hại hết thảy. Này người có tâm giết, không lìa xa nguồn ác, ta dừng nơi tâm từ, thương giúp cả mọi người, người gieo dân địa ngục không lìa xa nguồn ác. Ưu Quật Ma nghe bài kệ này liền tự nghĩ, ta đã làm việc ác thật sao? Còn thầy bảo ta, đó là đại tế đàn, được quả báo lớn. Nếu có thể bắt giết 1.000 người, lấy ngón tay sâu thành chuỗi, thì được quả như sở nguyện mình. Người như vậy sau khi chết vào chỗ lành sẽ lên trời. Nếu bắt giết mẹ ruột và Sa Môn Cù Đàm thì sẽ sanh lên Phạm Thiên. Lúc ấy, Phật liền dùng quay thần khiến thần thức của nó chợt sáng. Các sách vở của Bà La Môn cũng có nói rằng Như Lai ra đời rất là khó gặp, thật lâu ức kiếp mới xuất hiện một lần. Khi vị ấy ra đời, độ người chưa độ, giải thoát người chưa giải thoát. Vị ấy nói pháp diệt trừ sáu kiến chấp. Sao gọi là sáu? Người nói có ngã kiến liền nói pháp diệt trừ ngã kiến, người nói không có ngã kiến thì cũng vì họ nói pháp diệt trừ không có ngã kiến, người nói vừa có ngã kiến vừa không có ngã kiến thì cũng vì họ nói pháp diệt trừ vừa có ngã vừa không có ngã. Lại tự quán sát, nói pháp đã được quán sát, tự nói pháp vô ngã, cũng chẳng phải pháp ta nói, cũng chẳng phải pháp ta chẳng nói. Nếu Như Lai xuất thế sẽ nói pháp diệt trừ sáu kiến chấp này. Lại nữa, khi ta chạy đi thì có thể đuổi kịp voi, ngựa, xe cộ và nhân dân. Nhưng Sa Môn này đi không nhanh dội, sau hôm nay ta không thể theo kịp người này. Đây chắc phải là Như Lai. Lúc ấy, Ưu Quật Ma liền nói kệ này. Tôn giả đã vì tôi mà nói kệ vi diệu, người ác này biết chân, đều nhờ quay thần ngài, lập tức bỏ kiếm bén, ném vào trong hang sâu. Nay lễ chân Sa Môn, liền cầu làm Sa Môn. Rồi Ưu Quật Ma liền đến trước bạch Phật. Cúi xin Thế Tôn cho phép con làm Sa Môn. Thế Tôn bảo, hãy đến đây tỳ kheo. Lập tức Ưu Quật Ma liền thành Sa Môn, mặc ba pháp y. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này. Nay ông đã cạo đầu, trừ kết sử cũng vậy, diệt kết đắc quả lớn, không còn sầu khổ não. Ưu Quật Ma sau khi nghe những lời này, dứt sạch bụi trần, được bắt pháp trong sạch. Bấy giờ Thế Tôn dẫn tỳ kheo Ưu Quật Ma trở về Tinh Xá Kỳ Hoàng thành Xá Vệ. Trong lúc đó, vua Ba Tư Nặc tập hợp 4 bộ binh định đánh dẹp Ưu Quật Ma. Khi ấy, vua liền tự nghĩ, nay ta hãy đến chỗ Thế Tôn, đem nhân duyên này thưa đầy đủ lên Thế Tôn. Nếu Thế Tôn có dạy điều gì thì sẽ phụng hành. Bây giờ vua Ba Tư Nặc liền tập hợp binh 4 bộ đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Thế Tôn hỏi vua, đại vương, hôm nay sắp đi đâu mà thân thể đầy bụi bặm đến như vậy? Vua Ba Tư Nặc bạch Phật, nay trong nước con có giặc cướp tên Ưu Quật Ma hết sức hung bạo, không có lòng từ đối với hết thảy chúng sanh. Đất nước hoang vắng, nhân dân lưu tán đều do tên tặc này. Nay nó bắt người giết đi, lấy ngón tay sâu thành chuỗi, đó là quỷ dữ chẳng phải là người. Nay con muốn bắt người này mà giết đi. Thế Tôn bảo, nếu đại vương thấy Ưu Quật Ma với lòng tin kiên cố đã xuất gia học đạo thì sẽ làm sao? Vua bạch Phật rằng, còn biết làm gì hơn là cung kính, cúng dường, tùy thời lễ bái. Nhưng bạch Thế Tôn, nó lại là người ác, không có một mảy may thiện, thường giết hại thì có thể có tâm xuất gia học đạo này chăng? Hoàn toàn không thể có việc ấy. Lúc ấy, Ưu Quật Ma đang ngồi kiết già cách Thế Tôn không xa, chánh thân chánh ý, buộc niệm trước mặt. Bây giờ Thế Tôn đưa tay phải chỉ và nói với vua, đó là tên cướp Ưu Quật Ma. Vua nghe những lời này trong lòng kinh sợ, lông tóc đều dựng đứng. Thế Tôn bảo vua, chớ sinh lòng sợ hãi, hãy bước đến trước thì tự vua sẽ tỏ ý mình. Vua nghe lời Phật dạy, liền đến trước Ưu Quật Ma, nói với Ưu Quật Ma, ông họ gì? Ưu Quật Ma đáp, tôi họ Già Già, mẹ tên Mãn Túc. Lúc ấy vua đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ vua hỏi, khéo vui trong chánh pháp này, chớ có lười biếng, tu phạm hạnh thanh tịnh để dứt gốc khổ. Tôi sẽ trọn đời cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm tọa cụ, thuốc men trị bệnh. Ưu Quật Ma im lặng không đáp. Vua liền rời chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân, quay trở lại chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Lúc ấy vua lại bạch với Phật, người chưa hàng khiến hàng, người chưa phục khiến phục, thật là kỳ lạ hiếm có, cho đến có thể hàng phục người cực ác. Cầu mong Thế Tôn thọ mạng vô cùng để nuôi dưỡng nhân dân, nhờ ơn Thế Tôn mà thoát được nạn này, việc nước bề bộn con xin trở về thành. Thế Tôn bảo, vua nên biết đúng lúc. Bấy giờ quốc vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui đi. Lúc bấy giờ Ưu Quật Ma hành A Lan Nhã đắp y năm mảnh, đến giờ vị ấy ôm bát đi đến từng nhà khất thực một vòng, rồi trở lại từ đầu, đắp y rách giá thô xấu tồi tàn, lại ngồi ở giữa trời trống không che thân thể. Ưu Quật Ma ở nơi vắng vẻ tự tu hạnh này vì mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học đạo tu vô thượng phạm hạnh, biết như thật rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Bấy giờ Ưu Quật Ma liền thành A La Hán, sáu thông trong suốt, không còn bụi dơ. Sau khi đã thành A La Hán, đến giờ khoác y cầm bát vào thành sát về khất thực. Lúc ấy có một thiếu phụ đang sanh khó, thế vậy vị ấy liền tự nghĩ: đau khổ thay chúng sanh chịu bức não vô hạn. Sau khi thọ thực xong, Ưu Quật Ma cất y bát, lấy tọa cù đặt lên vai, đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ Ưu Quật Ma bạch Thế Tôn: vừa rồi con khoác y cầm bát vào thành sát về khất thực, gặp một người nữ thân thể mang thai nặng nề. Lúc ấy con liền tự nghĩ: chúng sanh chịu khổ đến như vậy sao? Thế Tôn đáp: ông hãy đến chỗ người phụ nữ ấy nói như vậy: từ khi tôi sanh trong nhà hiền thánh đến nay chưa từng sát sanh, bằng lời chí thành này cầu cho người mẹ và thai nhi không bị tai biến. Ưu Quật Ma đáp: chưa, dân bạch Thế Tôn. Ngay trong ngày ấy, Ưu Quật Ma liền khoác y cầm bát vào thành Xá Vệ, đến chỗ người mẹ kia nói với cô: từ khi tôi sanh trong nhà hiền thánh đến nay chưa từng sát sanh, bằng lời chí thành này cầu cho người mẹ và thai nhi không bị tai biến. Lúc ấy người mẹ mang thai liền sanh được. Một hôm Ưu Quật Ma vào thành khất thực, các nam nữ lớn nhỏ mọi người đều nói với nhau: đó gọi là Ưu Quật Ma đã giết hại chúng sinh không thể kể, nay lại đi trong thành khất thực. Rồi thì nhân dân trong thành mọi người lấy gạch đá đả thương, hoặc dùng dao chém khiến đầu Ưu Quật Ma bị thương, y phục bị rách hết, máu chảy nhớp thân thể. Sau khi ra khỏi thành Xá Vệ, Ưu Quật Ma đi đến chỗ Thế Tôn. Bấy giờ từ xa Thế Tôn thấy Ưu Quật Ma bị thương tích đầy đầu mặt, máu chảy ướt y, đang đi đến. Thấy vậy Thế Tôn liền nói: người hãy nhẫn nhịn, vì sao vậy? Tội này đáng ra phải chịu báo mãi trong một kiếp lâu dài. Lúc ấy Ưu Quật Ma liền đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ Ưu Quật Ma ở trước Như Lai nói kệ này: kiên cố nghe pháp cú, kiên cố hành Phật pháp, kiên cố gần bạn lành, liền đến nơi diệt tận. Con vốn là đại tặc tên là Ưu Quật Ma, bị cuốn trôi theo dòng, nhờ Thế Tôn cứu vớt. Nay quán từ trả nghiệp, cũng nên quán gốc pháp, nay đã đắc ba minh, thành tựu hành nghiệp Phật. Con vốn tên vô hại, nhưng giết hại vô kể, nay tên chân đế thật, không còn hại gì nữa. Giả sử thân miệng ý đều không tâm thức hại, đó là không sát hại, huống gì khởi tư tưởng. Thợ cung hay nắng sừng, nhà thủy hay dẫn nước, người thợ chạm đẽo gỗ, bật ý tự điều thân. Hoặc dùng roi gậy phục, hoặc dùng lời lẽ phức, chọn không dùng đao gậy, nay còn tự hàng phục. Trước người gây tội ác, sao dừng không tái phạm, chiếu sáng khắp thế gian như mê tan trăng hiện. Trước người gây tội ác, sao dừng không tái phạm, chiếu sáng khắp thế gian mê tan mặt trời hiện. Tỳ kheo già trẻ khỏe tu hành hành Phật pháp, chiếu sáng khắp thế gian như trăng kia mây tan. Tỳ kheo già trẻ khỏe tu hành theo Phật pháp, chiếu sáng khắp thế gian mặt trời kia mây tan. Nay con chịu chút khổ, ăn uống tự biết đủ, thoát hết tất cả khổ, duyên cũ nay đã hết, không theo dấu tử thần cũng không còn tái sanh, nay chỉ đợi thời tiết quan hỷ không rối loạn. Bấy giờ Như Lai hứa khả những gì Ưu Quật Ma nói. Ưu Quật Ma thấy Như Lai đã im lặng hứa khả, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, liền lui đi. Lúc ấy các tỳ kheo bạch Thế Tôn: Ưu Quật Ma vốn tạo công đức gì mà ngày nay thông minh trí huệ, mặt mày xinh đẹp hiếm có trên đời? Lại tạo hành vi bất thiện gì mà trên thân hiện nay sát hại chúng sanh vô số kể? Lại tạo công đức gì mà nay gặp Như Lai đắc quả A La Hán? Thế Tôn bảo các tỳ kheo: vào thời quá khứ lâu xa, trong hiện kiếp này, có Phật hiệu Ca Diếp Như Lai, Chí Chân, Đặng Chánh Giác xuất hiện ở đời. Sau khi Như Lai Ca Diếp nhập diệt, có vua tên Đại Quả thống lĩnh trong nước, cai trị Diêm Phù Đề. Vua ấy có 84.000 cung nhân thể nữ, nhưng không có con cái. Bây giờ vua Đại Quả liền hướng về thần cây, thần núi, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, không nơi nào là không cầu xin con cái. Sau đó, đệ nhất phu nhân của vua mang thai. Trải qua 8-9 tháng, sinh được một con trai, tướng mạo xinh đẹp hiếm có trên đời. Lúc ấy, vị vua kia liền tự nghĩ: ta trước kia không có con cái, suốt một thời gian như vậy, nay mới sinh hài nhi, cần phải đặt tên để cho nó ở trong ngũ dục mà thụ hưởng. Vua bèn triệu tập quần thần, những người có thể xem tướng, bảo rằng: này, ta đã sinh hài nhi này, các khanh hãy đặt tên cho. Những người này vừa nghe vua dạy rồi liền tâu vua: này, thái tử này rất kỳ diệu, xinh đẹp không ai bằng, mặt như màu hoa đào, ắt sẽ có thế lực lớn, này nên đặt tên là Đại Lực. Sau khi thầy tướng đặt tên cho thái tử rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bây giờ quốc vương yêu thương thái tử này chưa từng rời mắt. Khi thái tử vừa lên 8 tuổi, dẫn theo các người hầu cận đến chỗ phụ vương hầu hạ thăm hỏi. Vua cha tự nghĩ: thái tử này tự thật là kỳ lạ. Vua liền bảo thái tử: thế nào, nay ta cưới vợ cho con. Thái tử tâu vua: nay con còn nhỏ tuổi, cần gì cưới vợ. Lúc ấy vua cha tạm đình chỉ không cưới vợ cho. Đến khi thái tử 20 tuổi, vua lại nói: ta muốn cưới vợ cho con. Thái tử tâu vua: con không cần cưới vợ. Lúc ấy vua bảo quần thần nhân dân: ta trước kia không có con cái, qua thời gian rất lâu mới sinh được một đứa con, nay nó không chịu lấy vợ, thanh tịnh không một tỳ vết. Bây giờ vua đổi tên cho thái tử là Thanh Tịnh. Khi thái tử Thanh Tịnh đã gần 30 tuổi, vua lại bảo quần thần: hiện nay tuổi ta đã suy yếu, không con nào khác, hiện chỉ có thái tử Thanh Tịnh. Nay vương vị cao phải truyền cho thái tử, nhưng thái tử không thích sống trong năm dục, làm sao xử lý việc nước? Quần thần đáp: phải tìm cách làm cho thái tử ưa thích năm dục. Lúc ấy vua liền cho đánh chuông kích trống thông báo với nhân dân trong nước: ai có thể làm cho thái tử Thanh Tịnh ưa thích năm dục, ta sẽ thưởng cho 1.000 vàng và các vật báu. Bấy giờ có người nữ tên Dâm Chủng hiểu rõ 64 biến. Người nữ kia nghe vua có sắc lệnh: ai có thể làm cho thái tử Thanh Tịnh ưa thích năm dục thì ta sẽ thưởng cho 1.000 vàng và các vật báu. Cô liền đến chỗ vua cha và tâu: hãy cho tôi 1.000 vàng và các vật báu, tôi có thể khiến cho thái tử của vua quen với năm dục. Vua cha bảo: nếu làm được việc ấy, ta sẽ ban cho gấp đôi, không phụ lời hứa. Dâm nữ tâu vua: thái tử ngủ ở đâu vậy? Vua bảo: ở tòa nhà phía đông, không có nữ nhân, chỉ có một người nam làm thị vệ ở đó. Người nữ tâu: cúi xin đại vương ra lệnh trong cung cho tôi tùy ý ra vào, không được ngăn cản. Ngay đêm đó vào canh hai, dâm nữ ở cạnh cửa phòng thái tử giả bộ cất tiếng khóc. Thái tử nghe tiếng khóc người nữ liền hỏi người hầu: đây là người nào đến đây mà khóc? Người hầu đáp: đó là người nữ đang khóc ở cạnh cửa. Thái tử nói: khanh mau đến chỗ đó hỏi vì sao khóc. Người hầu kia liền đến chỗ đó hỏi vì sao khóc. Dâm nữ đáp: bị chồng bỏ cho nên khóc. Người hầu trở vào tâu thái tử: người nữ này bị chồng bỏ, lại sợ trộm cướp cho nên khóc. Thái tử bảo: dẫn người nữ này để trong chuồng voi. Đến đó cô lại vẫn khóc. Thái tử bảo dẫn vào chuồng ngựa, cô lại khóc. Thái tử lại bảo quân hầu dẫn đến đây. Cô liền được dẫn vào nhà, ở đây cô lại vẫn khóc. Thái tử đích thân tự hỏi: vì sao lại khóc? Dâm nữ đáp: thưa thái tử, người nữ một mình yếu đuối, rất là sợ hãi cho nên khóc. Thái tử bảo: lên trên giường ta thì không còn sợ nữa. Lúc ấy người nữ im lặng không đáp, cũng không còn khóc. Rồi thì người nữ liền cởi y phục, tới trước nắm tay thái tử đặt lên ngực mình. Cảm giác kinh sợ chỉ trong chốc lát, nhưng rồi dần dần khởi dục tưởng. Khi dục tâm đã khởi thì thân thể đến với nhau. Sáng sớm hôm sau, thái tử Thanh Tịnh đến chỗ vua cha. Lúc ấy vua cha từ xa trông thấy nhan sắc thái tử khác với ngày thường, liền nói: những điều mà con muốn đã kết quả rồi sao? Thái tử đáp, đúng như đại dương nói. Lúc này vua cha vui mừng hớn hở không kể xiết, bèn nói, con muốn cầu mong gì ta sẽ ban cho. Thái tử nói, những gì cha đã muốn ban đừng có hối tiếc lại, thì con sẽ xin theo ước nguyện của mình. Thời vua bảo, như những gì con đã nói, cha quyết không hối tiếc. Con muốn cầu ước nguyện gì? Thái tử tâu vua, ngày xưa phụ vương thống lãnh toàn cõi Di Phù Đề, tự do với mọi thứ. Vậy xin hãy đem hết tất cả những cô gái chưa chồng trong cõi Di Phù Đề rước về nhà ta, sau đó cho lấy chồng. Lúc ấy vua bảo, ta sẽ làm theo lời con. Vua liền ra lệnh cho nhân dân trong nước, ai có con gái chưa gả chồng, trước đưa đến cho thái tử thanh tịnh, rồi sau đó mới gả chồng. Bấy giờ trong thành kia có một người nữ tên Tu Mang, đến lượt phải đến chỗ vua. Lúc ấy con gái gia chủ Tu Mang để thân thể trần truồng đi chân không giữa đám đông người cũng không hề hổ thẹn. Mọi người thấy vậy nói với nhau, đây là con gái gia chủ, tiếng đồn khắp nơi, vì sao lại trần truồng đi giữa chốn đông người như con lừa không khác. Người nữ nói với mọi người, tôi chẳng phải là con lừa, những người các ngươi mới là con lừa. Các người có thấy người nữ nào gặp người nữ mà lại mắc cỡ? Mọi người trong thành đều là người nữ, chỉ có thái tử thanh tịnh là người nam thôi. Nếu tôi đến cửa thái tử thanh tịnh thì tôi mới mặc quần áo. Lúc này nhân dân trong thành cùng bàn nhau, những điều cô này nói thật đúng ý chúng ta. Chúng ta đúng là nữ chẳng phải nam, chỉ có thái tử thanh tịnh là nam. Hôm nay chúng ta phải thực hiện pháp người nam. Rồi nhân dân trong thành sắm sửa vũ khí, mặc giáp, mang gậy, đến chỗ vua cha, tâu với vua cha, chúng tôi có hai lời nguyện, xin vua chấp nhận. Vua hỏi, hai lời nguyện gì? Nhân dân tâu vua, vua muốn sống thì hãy giết thái tử thanh tịnh, muốn thái tử sống thì chúng tôi sẽ giết vua. Chúng tôi không chịu phụng sự thái tử thanh tịnh vì nhục cho phép thường của nước. Lúc ấy vua cha liền nói kệ này, vì nhà mất một người, vì thôn mất một nhà, vì nước mất một thôn, vì thân mất thế gian. Vua nói bài kệ này rồi bảo nhân dân, nay chính đã đúng lúc, tùy ý các khanh. Bấy giờ mọi người liền bắt trói hai tay thái tử thanh tịnh dẫn ra bên ngoài thành. Họ nói với nhau rằng, tất cả chúng ta đều cùng dùng gạch đá đập chết, cần gì giết một người. Khi thái tử thanh tịnh sắp chết, tự nói lên lời thề nguyện, những người dân này bắt ta giết uổng, nhưng vua cha đã tự cho ta quyền này, nay ta chịu chết cũng không dám từ. Mong đợi tương lai ta sẽ báo oán này, và lại mong gặp A-la-hán chân nhân để sớm được giải thoát. Nhân dân bắt giết thái tử rồi tự giải tán. Này các tỳ kheo, các ngươi chớ nghĩ vua đại quả lúc ấy há người nào khác, mà nay chính là thầy của Ương Quật Ma. Dâm nữ lúc ấy nay chính là vợ của ông thầy ấy. Nhân dân lúc ấy nay là 8 vạn người bị giết chết. Thái tử thanh tịnh lúc ấy nay chính là tỳ kheo Ương Quật Ma. Khi sắp chết đã phát thệ nguyện này, nên nay báo oán hoàn trả không thoát được. Vì nhân duyên này nên giết hại vô số, sau đó nguyện gặp Phật nên nay được giải thoát thành A-la-hán. Đó là ý nghĩa của việc này, hãy nhớ mà phụng hành. Lúc ấy Thế Tôn bảo các tỳ kheo, trong các đệ tử ta có người trí huệ thông minh bậc nhất, chính là tỳ kheo Ương Quật Ma. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, thành La Duyệt, cùng đại chúng tỳ kheo 500 vị. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, các ngươi có thấy núi linh thú này không? Các tỳ kheo đáp, dạ có thấy. Các ngươi nên biết, quá khứ lâu xa, núi này còn có tên khác. Các ngươi có thấy núi Quảng Phổ không? Các tỳ kheo đáp, dạ có thấy. Các ngươi nên biết, quá khứ lâu xa, núi này còn có tên khác, không giống với ngày nay. Các ngươi có thấy núi Bạch Thiện không? Các tỳ kheo đáp, dạ có thấy. Quá khứ lâu xa, núi này còn có tên khác, không giống với ngày nay. Các ngươi có thấy núi Phù Trọng không? Các tỳ kheo đáp, dạ có thấy. Các ngươi có thấy núi Tiên Nhân Quật không? Các tỳ kheo đáp, dạ có thấy. Quá khứ lâu xa, núi này cũng có tên như vậy. Vì sao vậy? Núi Tiên Nhân là nơi thường có các vị Bồ Tát thần túc, đắc đạo A-la-hán và các vị tiên nhân cư trú. Các vị Bích Chi Phật cũng du hành trong núi ấy. Nay ta nói danh hiệu của các vị Bích Chi Phật, các vị hãy lắng nghe và ghi nhớ kỹ. Có Bích Chi Phật tên A Lợi Tra, Bà Lợi Tra. Có Bích Chi Phật tên Thẩm Đế Trọng. Có Bích Chi Phật hiệu Thiện Quán. Có Bích Chi Phật hiệu Cứu Cánh. Có Bích Chi Phật hiệu Thông Minh. Có Bích Chi Phật hiệu Vô Cấu. Có Bích Chi Phật hiệu Đế Xa, Niệm Quán, Vô Diệt, Vô Hình, Thắng, Tối Thắng, Cực Đại, Cực Lôi Điển, Quang Minh. Này các tỳ kheo, khi Như Lai không xuất thế, bây giờ trong núi này có 500 vị Bích Chi Phật này ở trong núi Tiên Nhân này. Khi Như Lai ở trên trời Đâu Xuất muốn lai sinh, Thiên Tử Tịnh Cư từ đến đây thông báo và ra lệnh cho tất cả thế gian: hãy làm thanh tịnh cõi Phật, để 2 năm sau Như Lai sẽ xuất hiện ở đời. Các vị Bích Chi Phật sau khi nghe vị Thiên Nhân nói rồi, đều bay lên hư không mà nói kệ này: khi Phật chưa xuất thế, Hiền Thánh trú nơi đây, Bích Chi Phật tự ngộ thường sống trong núi này. Núi này tên Tiên Nhân. Ở nơi Bích Chi Phật, Tiên Nhân và La Hán không lúc nào vắng mặt. Lúc ấy các vị Bích Chi Phật liền ở trên không trung thiêu thân nhập Bát Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì đời không hai hiệu Phật nên phải diệt độ vậy. Trong đoàn khách buôn không cần hai người lãnh đạo. Trong một nước không có hai vua. Một cõi Phật không có hai tôn hiệu. Vì sao vậy? Vì trong quá khứ lâu xa, Thành La Duyệt có vua tên Hỷ Ích thường nghĩ đến thống khổ địa ngục, cũng nghĩ đến nỗi khổ ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ vua ấy liền tự nghĩ: ta thường nhớ nghĩ đến thống khổ nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nay ta không nên đi vào ba đường dữ này. Nên xả bỏ hết ngôi vua, vợ con, tôi tớ, với lòng tin kiên cố xuất gia học đạo. Bây giờ đại vương Hỷ Ích chán ghét nỗi khổ này, liền xả bỏ ngôi vua, cạo bỏ râu tóc, đắp ba pháp y, xuất gia học đạo, ở tại nơi vắng vẻ tự khắc chế mình, quán năm thủ quẩn, quán rõ vô thường. Đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự tận diệt của sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng là như vậy, thảy đều vô thường. Khi đang quán năm thủ quẩn này, thấy rằng các pháp có thể tập khởi là pháp diệt tận. Sau khi quán sát pháp này, liền thành Bích Chi Phật. Lúc ấy, Bích Chi Phật Hỷ Ích đã thành đạo quả, liền nói kệ này: ta nghĩ khổ địa ngục, súc sanh trong năm đường, bỏ nó mà học đạo, một mình không sầu ư? Lúc ấy, Bích Chi Phật này ở trong núi Tiên Nhân kia. Tỳ kheo nên biết, do phương tiện này mà biết trong núi này thường có Bồ Tát Thần Túc, những bậc chân nhân đắc đạo, người học đạo tiên đang cư trú trong đó, cho nên gọi là núi Tiên Nhân, không có tên nào khác. Khi Như Lai không xuất hiện ở đời, chư thiên thường đến núi này đảnh lễ. Vì sao vậy? Vì núi này toàn là các bậc chân nhân, không có lẫn lộn. Nếu khi Phật Di Lặc giáng thần xuống thế gian, tên các núi đều đổi khác, chỉ có núi Tiên Nhân vẫn không tên khác. Trong hiện kiếp này, tên núi này cũng không khác. Tỳ kheo, các ngươi nên thân cận núi này, cung kính, thừa sự, sẽ tăng ít các công đức. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ngươi chuyên niệm mà tự tu tập. Thế nào là chuyên niệm? Ở đây, tỳ kheo khi đi biết đi, cử động, tới, dừng, co duỗi, cúi ngước, mặc pháp y, ngủ nghỉ, thức dậy, hoặc nói, hoặc im lặng, thảy đều biết thời. Nếu tỳ kheo tâm ý chuyên chánh, với tỳ kheo ấy, dục lậu chưa sinh, liền không sinh, đã sinh, liền diệt. Hữu lậu chưa sinh, khiến không sanh, đã sanh, liền diệt. Vô minh lậu chưa sanh, khiến không sanh, đã sanh, liền diệt. Nếu chuyên niệm phân biệt sáu xứ, trọn đời không rơi vào đường dữ. Sao gọi sáu xứ là đường dữ? Mắt nhìn sắc này, hoặc đẹp hoặc xấu, thấy đẹp thì thích, thấy xấu thì không thích. Tai nghe tiếng hoặc hay hoặc dở, nghe tiếng hay thì thích, nghe tiếng không hay thì không thích. Mũi, lưỡi, thân ý cũng là như vậy. Giống như có sáu loại thú có tính nết khác nhau, hành động cũng khác. Nếu có người bắt chó, cáo, dượng, cá chiên, rắn, chim, tất cả đều cột lại, nhốt chung vào một nơi rồi thả đi. Bây giờ trong sáu loại vật, mỗi con sẽ thể hiện mỗi tính cách. Bây giờ trong ý con chó muốn chạy vào thôn, trong ý con cáo muốn chạy đến Gò Mã, trong ý con cá chiên muốn vào trong nước, trong ý con dường muốn vào rừng núi, trong ý rắn độc muốn vào trong hang, trong ý chim muốn bay lên hư không. Sáu loài, mỗi loài có tính cách khác nhau. Nếu có người lại bắt sáu loại vật này nhốt vào một chỗ, không cho chúng tự do đi theo bốn hướng, lúc này sáu con vật ấy tuy đi lại nhưng không rời khỏi chỗ cũ trong đó. Sáu tình cũng là như vậy, mỗi loài đều có chủ đích riêng, phận sự bất đồng, lối nhìn cũng khác biệt, hoặc tốt hoặc xấu. Bây giờ tỳ kheo buộc sáu tình này mà đặt một chỗ, cho nên các tỳ kheo hãy nhớ nghĩ chuyên tinh, ý không loạn. Lúc ấy tề ma ba tuần hoàn toàn không có cơ hội, các công đức lành thảy đều được thành tựu. Như vậy các tỳ kheo nên niệm đầy đủ nhãn căn sẽ được hai quả, ở ngay trong hiện tại đắc quả a na hàm hoặc đắc quả a la hán. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Bây giờ các tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.